6. Mắc kẹt trong bệnh tật. Mùa hè năm 1989, trong khi các bạn cùng lớp ở trường Năng Khiếu háo hức rủ nhau đi ôn thi vào trường chuyên cấp 3 của tỉnh, tôi bắt đầu hành trình khám chữa bệnh với tâm lý hoang mang, sợ hãi. Tôi không biết điều gì đang đợi mình ở phía trước, nhưng tôi linh cảm rằng những ngày mà mình sắp phải đối mặt sẽ rất khó khăn. Thoạt đầu, bố mẹ đưa tôi đến nhà một người họ hàng là bác sĩ ở thị xã Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Sau khi hỏi tôi rất nhiều câu về sức khỏe, bác sĩ bảo nên đưa tôi đi khám ở bệnh viện đa khoa của tỉnh. Tại bệnh viện này, tôi được đưa đi chụp X-quang, tim, phổi, làm điện não đồ và một số xét nghiệm, trong đó có xét nghiệm máu và tiểu đường. Với xấp giấy kết quả xét nghiệm, tôi đi gặp các bác sĩ giàu kinh nghiệm nhất tỉnh, nhưng không ai có thể kết luận tôi mắc bệnh gì. Vì chưa xác định được bệnh, nên tôi chưa được nhập viện. Tôi và mẹ ở tạm trong khu tập thể của xí nghiệp, nơi bố tôi làm việc. Mùa hè năm ấy tôi rạc người vì những đợt ho kéo dài. Tôi không rõ nguyên nhân của những cơn ho ấy là căn phòng tập thể chật chội, ẩm thấp, là khói bụi từ các nhà máy hóa chất, là cái nắng nóng mùa hè hay cộng dồn tất cả các yếu tố ấy. Hoặc cũng có thể do bệnh tự phát sinh trong người tôi, không hề liên quan đến các yếu tố bên ngoài. Một lần nữa, chẳng có bác sĩ nào đưa ra nguyên nhân của chứng ho khủng khiếp ấy. Cứ cách 2 tuần, tôi lại phải chịu đựng một đợt ho. Mỗi đợt thường bắt đầu bằng cảm giác ngây ngất, sốt về chiều, kèm ho khan. Tôi ho liên tục như một nhu cầu khẩn thiết. Toàn bộ sức lực dồn cả vào cơn ho. Ho đến ù tai, mệt rũ người, đến không còn đứng vững. Hễ nằm xuống là tôi ho dữ dội hơn, như thể có gì đó đang cào xé trong cổ họng. Trong căn phòng tập thể chỉ rộng khoảng 10 mét vuông, tôi bám chặt những song cửa sổ đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Suốt buổi chiều, tôi cố chịu đựng những cơn ho liên tiếp. Đêm về thì vật vã vì khó thở, như đang có bàn tay nào đó bóp nghẹt cuốn phổi. Trong những đêm trắng ấy, bố mẹ chẳng biết làm gì ngoài việc cõng tôi vào bệnh viện. Bác sĩ ở bệnh viện đa khoa tỉnh kết luận tôi bị viêm phế quản cấp tính và cho tôi dùng thuốc giãn phế quản, các loại kháng sinh rất phổ biến lúc ấy như streptomycin, penicillin. Vì phòng cấp cứu luôn quá tải nên tôi chỉ được nằm ở đó đến khi bớt khó thở rồi lại trở về căn phòng tập thể chật chội, ẩm thấp ở cơ quan của bố. Mỗi ngày hai bận, tôi mang túi thuốc kháng sinh tới phòng y tế của cơ quan bố, nhờ chú y tá ở đó tiêm giúp. Những hôm tâm trạng vui vẻ, chú quan sát cánh tay tôi và nói đùa. Mấy mụ y tá ở viện nhận hết chỗ trồng kim rồi còn đâu. Hôm nào khó ở, chú cầu nhàu rằng tay tôi chỉ còn da bọc xương, chẳng biết nên cắm kim tiêm vào đâu nữa. Thế nhưng lần nào cũng vậy, hễ cắm kim tiêm vào da thịt tôi là chú lại dỗ dành tôi như dỗ đứa trẻ lên ba. Như thể chú đã làm điều gì đó có lỗi với tôi. Những mũi tiêm kháng sinh khiến cánh tay tôi đau buốt, tưởng sắp rơi rụng đến nơi, nhưng tôi không bao giờ khóc. Con đập ngăn những dòng nước mắt của tôi chính là những suy nghĩ không nguôi về sự vất vả của bố mẹ, là cảm giác có lỗi khi mang lại phiền phức cho người y tá ở cơ quan bố. Những cơn ho và những đợt điều trị kháng sinh kéo dài khiến tôi gầy yếu hơn. Hai cánh tay tôi chi chít vết kim tiêm. Có những ngày vết tiêm sưng lên nổi cục, nhức nhối, khiến tôi không muốn cử động. Mẹ phải dùng cốc nước nóng chườm chỗ tay sưng ấy để hôm sau tôi có thể chịu đựng những mũi tiêm mới. Tôi vốn không muốn ăn, dùng kháng sinh liên tục nên tôi càng không muốn nhai nuốt bất cứ thứ gì. Dường như toàn bộ hệ thống tiêu hóa của tôi từ chối tiếp nhận chất dinh dưỡng và không chịu thực hiện chức năng của nó. Hễ ngửi thấy mùi thức ăn là tôi khiếp hãi. Giữa mùa hè nóng như nung người, trong căn phòng chật chội với chiếc bếp dầu cũ kỹ, mẹ loay hoay chế biến nhiều món ăn dành riêng cho tôi. Mỗi lần bị ép ăn, tôi lại chợt ứa nước mắt. Thương mẹ, tôi cố gắng nhai thức ăn như bò nhai rơm, nhắm mắt nuốt mà cổ nghẹn ứ. Trên đời này, có những lúc con người ta cảm thấy ăn uống cũng là nỗi khổ. Chưa kịp phục hồi sau đợt ho này, tôi đã phải chống chọi với đợt ho khác. Cứ như thể tôi đang mang trong mình mầm mống của chứng ho vĩnh viễn và các đợt điều trị bằng kháng sinh chỉ chia nhỏ chứng ho đó ra, giống như chặt một cành cây thành nhiều đoạn. Các đoạn vẫn còn đó, chứ chẳng hề tiêu biến. Chỉ vì ho mà tôi không thể dùng quạt máy, không thể tắm gội thoải mái giữa mùa hè nóng nực. Tôi ghét chứng ho đó không biết bao nhiêu mà kể. Có người mách bố tôi rằng ở Sơn Tây có ông lang rất giỏi, có thể chữa ho bằng thuốc nam. Giữa hai đợt ho của tôi, bố mẹ đưa tôi lên gặp ông lang ấy. Thu hoạch sau chuyến đi là mấy gói thuốc bột với hướng dẫn sử dụng là đem hòa với nước rồi nhỏ vào mũi. Thứ thuốc đó không có tên, và từ những trải nghiệm với nó, tôi gọi nó là thuốc gây kinh hoàng. Mỗi lần mẹ hòa thứ thuốc đó với nước, rồi dùng bơm tiêm nhỏ thuốc vào hai lỗ mũi của tôi, là ngay lập tức mùi thuốc gây ra những phản ứng dữ dội của mũi, miệng, dạ dày. Tôi thường nôn thốc nôn tháo ngay khi giọt thuốc đầu tiên đi vào mũi. Những cơn nôn dữ dội làm rũ người ấy đáng sợ hơn cả những cơn ho, ghê gớm hơn cả cảm giác khó thở. Tôi sợ run người mỗi khi biết mình sắp bị nhỏ thuốc. Thứ thuốc kinh hoàng đó được chỉ định dùng kèm một món ăn kỳ quặc và khủng khiếp không kém mà người ta gọi là than. Than của thuốc đó là món trứng gà được chế biến theo công thức chỉ định của ông lang mà tôi chưa từng biết đến. Ngâm trứng gà trong nước tiểu suốt 5 ngày rồi đem luộc. Người lớn nói rằng thuốc đắng giả tật, tức là bất kể dị ứng món trứng ấy đến mức nào, tôi cũng phải ăn nếu muốn hết ho. Nếu tôi có thể tự quyết định ăn gì, uống gì, nếu tôi ngang bướng hơn, nếu tôi tự cho phép mình xâm phạm niềm tin của bố mẹ vào một phép màu nào đó từ phương thuốc kỳ quặc ấy, thì tôi đã kiên quyết từ chối những quả trứng kinh khủng ấy. Sau khi được luộc chín, bóc vỏ, thay vì màu trắng quen thuộc, những quả trứng nước tiểu ấy có màu vàng sậm hoặc xám đen, bốc mùi rất khó chịu. Tôi nhắm mắt nín thở, khổ sở nuốt từng miếng trứng một. Các bạn có thể hình dung ra tôi đã phải nhắm mắt nuốt những quả trứng thối ấy một cách khổ sở biết chừng nào, khi mà ngay cả những món ăn ngon nhất, hợp khẩu vị nhất, tôi cũng phải cố gắng nuốt với sự thúc bách gay gắt của ý chí. Cuối cùng, mọi người cũng phải thừa nhận rằng thứ thuốc kỳ cục đó không chữa được chứng ho của tôi. Thể trạng của tôi ngày càng đáng lo ngại. Bệnh viện đa khoa tỉnh giới thiệu tôi đi khám ở bệnh viện lao của tỉnh. Trong lần đầu tiên đến đó, không biết vì bệnh viện đó nằm chơ vơ bên một cánh đồng rộng mênh mông, hay do trời mưa rả rích, hay bởi tâm trạng ủ rũ sẵn có trong tôi, mà tôi có cảm giác cái bệnh viện ấy cứ như một trại giam biệt lập đến đáng sợ. Những dãy nhà cũ kỹ, những vệt rêu loang lổ trên những bức tường màu vàng nhợt nhạt, những đoạn hành lang tối tăm, những ô cửa sổ giăng mắt đầy quần áo ẩm ướt, những tiếng ho vọng ra từ sau những bức tường khiến tôi sởn gai ốc. Vừa lê bước qua những vũng nước bẩn trong sân bệnh viện, tôi vừa hình dung cảnh mình phải ở nơi tách biệt lạnh lẽo này, phải lắng nghe những tiếng ho bức bối kia. Ai có thể quen được với tất cả những thứ đó? May mắn thay, kết quả xét nghiệm cho thấy tôi âm tính với vi khuẩn lao. Tôi không bao giờ phải quay lại bệnh viện đó nữa, nhưng những hình ảnh, âm thanh của nơi ấy trong một ngày mưa sụp sùi cứ neo mãi trong tâm hồn tôi. Khi tôi viết đến phần này của cuốn tự truyện, những hình ảnh đó lại ùa về, trở thành một mảnh ghép nhỏ giúp tôi hoàn thành tấm bản đồ về các bệnh viện mình đã đi qua. Vậy là hành trình đi tìm nguyên nhân làm tôi sụt cân và suy giảm khả năng vận động bị tạm gác lại, nhường chỗ cho mối lo về chứng ho triền miên. Suốt hơn một tháng, cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh những đợt điều trị ho. Thứ âm thanh quen thuộc nhất với tôi là tiếng ho của chính mình. Mùi quen thuộc nhất là mùi kháng sinh tỏa ra từ mồ hôi trên cơ thể mình, trên gối, trên giường và khắp mọi nơi trong căn phòng tập thể chật chội. Trong những giấc ngủ chập chờn, tôi nghe thấy tiếng bóp, tách của những ống thuốc tim bị bẻ đầu, thấy những mảnh thủy tinh rơi, vỡ tung tóe, những bóng trắng lờ mờ, không biết có phải bóng người hay không. Thế rồi, nhờ chuyện học hành mà tôi dứt khỏi những chuỗi ngày khó chịu đó. Tôi nhận được tin báo chính thức về ngày thi vào trường trung học phổ thông ở huyện nhà và nằng nặc đòi về thi. Dù đã xác định ưu tiên việc chữa bệnh cho tôi, bố mẹ tôi vẫn phải nhượng bộ vì vẫn còn chút hy vọng rằng biết đâu tôi may mắn gặp thầy thuốc và sẽ khỏi bệnh trước khi năm học mới bắt đầu. Hai ngày trước kỳ thi, tôi về đến nhà, vẫn còn run rẩy vì một đợt ho chưa dứt. Tôi ngồi bần thần, lật dở những cuốn vở trong đống sách vở cũ, quay cuồng với những câu hỏi. Không biết bài thi đòi hỏi những kiến thức gì, phải bắt đầu ôn tập từ đâu khi tôi chỉ còn chưa đến 30 tiếng đồng hồ. Kể từ khi cắp sách tới trường, tôi chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh ấy. Chưa bao giờ sợ hãi trước kỳ thi. Mà ngược lại, kỳ thi càng quan trọng, tôi càng háo hức mong đợi, bởi tôi luôn chăm học và học tốt. Vậy mà lúc này, tôi hoang mang vô cùng. Tôi gục đầu xuống đống sách cũ. Những giọt nước mắt buồn tủi của một học sinh giỏi biết trước sự thất bại không công bằng đang đợi mình ở một kỳ thi quan trọng, lăn dài trên má tôi. Quá buồn bã, tôi để mặc 30 tiếng đồng hồ trôi qua. Vào ngày thi, một người bạn gái cùng xóm đi chiếc xe đạp dành cho nam cao lêu nghêu đến chở tôi tới địa điểm thi tại trường trung học phổ thông cách nhà tôi 5 cây số. Tôi đi thi với gương mặt đầy mụn nhọt, hậu quả của việc uống kháng sinh trong thời gian dài. Tôi cực kỳ căm ghét những cái mụn xuất hiện không đúng chỗ và nhất là không đúng lúc, vì đó cũng là ngày tôi gặp lại các bạn học cùng cấp 1, cấp 2 ở trường làng và một số bạn cùng học ở trường chuyên. Những đứa con trai từng trêu chọc tôi vì tôi trông dễ thương, giờ đây lượn qua lượn lại trong sân trường nhìn tôi lè lưỡi và bật cười giễu cợt. Chúng gọi những cái mụn là đèn pin. Chúng ném những ánh nhìn về phía tôi, vừa thầm thì với nhau, rồi cười ngặt nghẽo. Tôi xấu hổ đến mức muốn bỏ về ngay lập tức, nhưng vì kỳ thi, tôi đành cắn răng chịu đựng nỗi tức giận đối với những cái mụn, và nhất là với những đứa bạn vô tư lẫn vô tâm. Với nhiều đứa con trai ngày ấy, ấn tượng cuối cùng về tôi là gương mặt đầy đèn pin. Bởi suốt thời gian sau đó, tôi chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường. Còn chúng bạn thì như đàn chim đủ lông cánh, tung cánh khám phá nhiều phương trời. Quay lại chuyện kỳ thi, chúng tôi thi hai buổi, một buổi thi văn, một buổi thi toán. Ban đầu, tôi cứ đinh ninh mình sẽ ngồi cắn bút toàn thời gian, xong hóa ra các bài thi không quá khó. Với những kiến thức còn nhớ được, tôi làm bài không đến nỗi nào và kết quả là thừa 6 điểm. Điểm thi ấy khiến tôi không vui nhưng cũng chẳng buồn bởi nó chẳng có ý nghĩa khi bố mẹ lại bắt đầu lên kế hoạch cho chặng hành trình tiếp theo để chữa trị căn bệnh bí ẩn đang phủ bóng đen lên cuộc sống của tôi. Tôi không quay lại cái thị xã đã ám ảnh tôi bằng những cơn ho nữa. Lần này, bố mẹ đưa tôi lên các bệnh viện ở Hà Nội. Tôi lê chân từ bệnh viện này sang bệnh viện khác, Saint Paul, E, Việt Đức, Bạch Mai, từ các bệnh viện dân sự đến các bệnh viện quân y. Những trải nghiệm tại mỗi bệnh viện lại góp thêm ít nhiều sợ hãi vào nỗi sợ bệnh viện vốn hình thành từ trước trong tôi. Ở hầu hết các bệnh viện chúng tôi đặt chân tới, chúng tôi không tìm thấy lối đi dành cho bệnh nhân khó vận động. Có lần, đến một bệnh viện, tôi phải leo lên leo xuống 200 bậc cầu thang với sự trợ giúp của mẹ. Cứ vượt qua được một tầng cầu thang, tôi lại đứng thở và ngán ngẩm nhìn lên dãy bậc mình sắp phải vượt qua. Hai mẹ con đều mệt nhoài vì những bậc thang tưởng như vô tận đó. Cái cảnh chờ chực ở bên ngoài các phòng khám cũng khiến tôi mệt rũ. Không ai biết phải chờ bao lâu mới tới lượt được khám. Cứ chờ và chờ thôi. Có lần tôi chờ cả buổi trước một phòng khám. Đến lượt mình vào thì vừa lúc hết giờ làm việc, chẳng còn cách nào khác tôi ra về. Và hôm sau lại tiếp tục leo cầu thang, tiếp tục mòn mỏi đợi. Chưa hết, cái kiểu khám bệnh ở một số bệnh viện đôi khi cũng khiến bệnh nhân mệt mỏi. Có lần tôi đến bệnh viện Việt Đức để chụp X-quang tim phổi. Chờ chực mãi tôi mới được gọi vào phòng chụp. Ở đó có 4 nhân viên y tế gồm cả nam lẫn nữ đang tán chuyện vui vẻ. Họ bảo tôi nằm lên bàn chụp. Vì người nhà không được phép vào cùng nên tôi không biết phải leo lên cái bàn cao ấy bằng cách nào. Thế tôi lúng túng, các nhân viên y tế đang trò chuyện vui vẻ, lập tức chuyển giọng càu nhàu gắt gỏng. Họ khó chịu bảo rằng tôi làm mọi người tốn thời gian, rằng còn bao nhiêu bệnh nhân đang đợi. Khi tôi nằm được lên bàn, một nữ nhân viên bước tới, bảo tôi kéo khóa quần xuống, máy chụp được di chuyển tới gần bụng tôi. Tôi chưa kịp lên tiếng rằng dường như có nhầm lẫn, thì một nhân viên y tế khác có mặt trong phòng phát hiện ra họ cần chụp tim phổi cho tôi chứ không phải chụp ổ bụng. Họ lại gắt gỏng vì mất thời gian, cứ như thể tôi là của nợ của họ. Tôi sợ họ, sợ tất cả những gì liên quan đến bệnh viện. Nhưng dù sợ đến mức nào, tôi vẫn phải lê chân đến bệnh viện. Hành trình của tôi tại một bệnh viện luôn bắt đầu từ phòng khám nào đó, tiếp đó là các phòng xét nghiệm, rồi lại đến các phòng khám khác. Tôi không nhớ mình đã phải làm bao nhiêu xét nghiệm. Cho đến bây giờ, tức hơn 20 năm trôi qua, thỉnh thoảng tôi vẫn mơ thấy những dãy hành lang trắng mờ dẫn tới các phòng xét nghiệm trông giống như những chiếc hộp, những phòng chụp X-quang tối om, những chiếc mũ chụp với những chiếc nút lởm chởm trong phòng điện não, những dải giấy báo kết quả trôi ra từ chiếc máy đo điện tâm đồ, những xi lanh chứa những giọt máu đỏ thẫm. Không một cuộc xét nghiệm nào giúp các bác sĩ xác định được chính xác tôi mắc bệnh gì. Tôi phải trả lời các câu hỏi lặp đi lặp lại từ các bác sĩ thuộc các khoa khác nhau trong cùng một bệnh viện và bác sĩ ở nhiều bệnh viện khác. Những phỏng đoán, nghi ngờ của một vị bác sĩ ở một phòng khám này lại đẩy tôi đến phòng khám của một vị bác sĩ khác. Hành trình đi tìm nguyên nhân căn bệnh cứ kéo dài hết ngày này đến ngày khác. Tôi mệt, mẹ cũng mệt, các bác sĩ cũng mệt, những người thân trông ngóng kết quả khám bệnh của tôi cũng mệt nốt. Có lúc, trong những buổi lê chân đến bệnh viện, trong cảm giác mệt rũ người, giữa mọi sự bất tiện phiền hà, giữa cái đông đúc ngột ngạt của thành phố, tôi chỉ mong mỏi một điều duy nhất, về nhà. Tôi mong trong tích tắc được quay về ngôi nhà yên tĩnh giữa làng quê mộc mạc. Mong được nằm duỗi chân trên chiếc giường kê bên cửa sổ, mặc kệ mọi việc muốn ra sao thì ra. Ban ngày tôi đi khám bệnh, buổi tối về nhà cô chú tôi nghỉ ngơi, tôi lại vùi đầu vào sách. Vốn yêu sách từ nhỏ và đang chênh chao trong cơn bão bệnh tật, tôi càng cảm nhận rõ sự ấm áp, nguồn an ủi to lớn nơi những cuốn sách hay, nhất là sách văn học. Bộ Tình sử Angelique của nhà văn Pháp Serge Gainsbourg và các tập truyện ngắn của Maxim Gorky, các tiểu thuyết của Stendhal mà tôi đọc trong những ngày ấy, thực sự đã phần nào xoa dịu nỗi sợ hãi trong tôi, cho phép tôi tạm quên cái thế giới trắng đầy ám ảnh của những bệnh viện. Thế nhưng, việc đọc sách cũng khiến tôi thèm được đi học biết bao. Nhiều lúc tôi ngồi thẫn thờ, nghĩ đến những người bạn học cùng lớp ở trường năng khiếu. Tôi không nhận được tin tức của ai, không biết ai đã thi đỗ vào trường chuyên tỉnh. Tôi đoán rằng trong khi tôi đang lang thang khắp các bệnh viện thì các bạn đang chuẩn bị sách vở, quần áo cho năm học mới. Cái cảm giác háo hức trước năm học mới mà tôi biết đến từ khi cấp sách đến trường, nay đã chết trong tôi. Trường học, bạn bè, đối với tôi lúc này xa vời vợi. Có những buổi, chú tôi chở tôi đi khám bệnh bằng xe đạp. Chúng tôi đi chậm chậm qua bờ hồ, nhà hát lớn, phố Hàng Cân, phố Hàng Bông. Thỉnh thoảng, tôi bắt gặp những tốt học sinh, có lẽ cùng lứa với tôi. Hình ảnh những đứa con gái mới lớn, ôm tập vở trước ngực hoặc đeo những chiếc ba lô trên lưng, trò chuyện rôm rã với bạn bè, khiến tôi chạnh lòng ghen tị và thèm được như thế. Ngồi sau xe của chú, tôi không ngừng tưởng tượng cảnh tôi vào cấp 3, học chung với những đứa bạn đến từ nhiều xã khác nhau trong huyện. Chúng tôi sẽ trò chuyện, nói cười, trêu đùa nhau. Đó như là một giấc mơ đẹp, bỗng chốc tan tành khi cái cổng bệnh viện hiện ra một cách tàn nhẫn. Một khi đã ở sau cánh cổng ấy, tôi không còn cảm giác nào khác ngoài nỗi sợ hãi. Nhờ người quen giới thiệu, mẹ đưa tôi đến gặp một bác sĩ lớn tuổi từng làm việc ở khoa thần kinh của bệnh viện Bạch Mai. Sau khi hỏi tôi những câu quen thuộc về sức khỏe, lịch sử căn bệnh và yêu cầu tôi làm một số động tác vận động, bác sĩ bảo tôi ra ngoài đợi để ông nói chuyện riêng với mẹ tôi. Chẳng biết ông đã nói gì mà mẹ bước ra khỏi phòng khám với đôi mắt đỏ hoe. Tôi biết đã có điều gì đó không tốt lành. Sau này tôi mới biết vào chính cái ngày hôm ấy, bác sĩ bảo có thể tôi mắc phải một dạng bệnh cơ nan giải gây thoái hóa dần hệ thống cơ bắp và hiện chưa có thuốc chữa. Theo bác sĩ, rất có thể về sau tôi sẽ gặp khó khăn khi nuốt thức ăn, sẽ gặp phải những vấn đề về hô hấp và tim mạch. Thảo nào, lúc ra khỏi phòng khám, mẹ tôi buồn đến vậy. Việc đi lại giữa các bệnh viện cả tháng trời đã vắt kiệt sức lực thể chất lẫn tinh thần của chúng tôi. Cuối cùng, bố nhờ một người bạn xin cho tôi vào nằm điều trị tại một bệnh viện quân y Theo tiêu chuẩn người nhà quân nhân, tôi được xếp vào phòng dành cho bệnh nhân nữ thuộc khoa thần kinh. Trong thời gian tôi nằm tại đó, các cuộc xét nghiệm được lặp lại từ đầu, từ điện não, điện tim, xét nghiệm máu. Ngoài ra, tôi được chỉ định làm một số xét nghiệm mới, trong đó có một xét nghiệm được gọi là sinh thiết cơ. Vào một buổi chiều, tôi được đưa tới căn phòng nhỏ, nơi chỉ có một chiếc giường được kê cao, trải khăn trắng toát. Ông bác sĩ đã lớn tuổi, bảo người phụ tá đỡ tôi lên giường. Họ vén ống quần bên phải của tôi lên quá gối, phủ lên bắp chân tôi một tấm vải trắng bị khoét thủng, một máng rộng, cỡ bằng chiếc mũ nhỏ. Tiêm thuốc tê vào bắp chân, rồi cắt từ vùng được gây tê một ít cơ bắp đem đi làm sinh thiết. Vì đã được gây tê nên khi họ làm việc đó tôi không thấy đau. Nhưng thật kỳ cục, khi phải nằm đó, hoàn toàn tỉnh táo và hình dung toàn bộ cái việc mình bị cắt mất một phần thân thể. Chỉ là một mẩu thịt nhỏ, chỉ thế thôi, chỉ là cảm giác da thịt mình bị giằn xé, bị đứt lìa, bị dứt khỏi cơ thể. Chỉ là cảm giác, là sự hình dung liên tưởng kỳ cục. Tôi có thể đã giãy đạp dữ dội, họ có thể đã phải trói tôi lại để làm cho xong cái việc cần phải làm. Nhưng tôi đã nằm yên, đôi mắt mở to, nhìn trân trân lên trần nhà, không hề bật ra một tiếng rên rỉ. Thêm một lần nữa, kể từ khi phải đi khắp các bệnh viện, tôi lại tập trở thành người hùng của chính mình. Tôi cứ cố gắng chịu đựng trong niềm hy vọng rằng đó sẽ là lần cuối. Khi đêm đến, khi tôi nằm trên giường bệnh, chìm vào bóng tối, gặm nhấm cảm giác đau dây dứt từ vết cắt, tôi mới lặng lẽ khóc vì đau, vì sợ hãi cùng cực. Một buổi sáng, tôi và gần chục bệnh nhân có những biểu hiện bệnh lý tương tự như tôi được đưa sang một bệnh viện quân y khác để làm điện cơ, vì bệnh viện tôi đang nằm điều trị không có thiết bị thực hiện xét nghiệm này. Một cô y tá gầy gò đưa chúng tôi lên chiếc xe 16 chỗ của bệnh viện. Cô thúc chúng tôi lên xe như lùa đàn bò vào chuồng mà không cần biết việc di chuyển, đặc biệt là việc lên xuống xe của các bệnh nhân này đều rất khó khăn. Tôi là người lên xe cuối cùng với sự giúp đỡ của mẹ. Khi mẹ tôi vừa mới nhấc được tôi vào trong xe, cô y tá đó đã dập cửa xe lại. Những ngón tay tôi vẫn còn bám chặt vào cửa xe, bị kẹp lại vì cú dập cửa vội vàng đến vô tình ấy. May mà cô y tá đó không quá khỏe, nếu không thì các ngón tay của tôi có thể đã bầm dập, thậm chí bị gãy. Đó là ngày xui xẻo với cả nhóm bệnh nhân. Sau khi chúng tôi ròng rắn đến được cái bệnh viện nọ, mỗi người cố lê chân qua cả những lối đi, những hành lang dài cả trăm mét, như một đoàn tù binh mệt mỏi. Chúng tôi mới biết cái máy điện cơ của viện đó bị hỏng. Cái cách làm việc của các bệnh viện thời đó thật lạ lùng. Chắc chắn họ cũng có điện thoại. Ấy vậy mà, trước khi tổ chức cho chúng tôi đến làm điện cơ tại một bệnh viện khác, họ không buồn gọi một cuộc điện thoại, kiểm tra xem các thiết bị có ổn không. Họ cứ để mặc một y tá dẫn cả đám bệnh nhân yếu ớt, đi không xong, đứng ngồi không nổi, đến cái bệnh viện ấy, rồi lại thất thểu trở về, mà chẳng thu được kết quả gì. Việc xét nghiệm bị bỏ lửng, tôi không thấy các bác sĩ nhắc đến nó nữa. Cũng có thể khi đó, cả Hà Nội chỉ có duy nhất cái máy điện cơ ấy, và rất có thể nó hỏng vô thời hạn. Dù không hoàn thành các xét nghiệm, tôi vẫn được điều trị theo một phác đồ nào đó. Hàng ngày, tôi vẫn chờ trực ở phòng tiêm thuốc để được y tá của khoa thần kinh tiêm cho một loại thuốc gì đó mà họ không nói tên cho chúng tôi biết. Sau này tôi hiểu rằng việc điều trị đó chỉ tựa như một cách an ủi. Tôi cho rằng ngày đó các bác sĩ ở khoa thần kinh của bệnh viện quân y đó đã ngờ rằng Tôi bị mắc một dạng thoái hóa cơ, chưa có thuốc chữa. Họ không nói ra cho tôi biết và họ cũng chẳng thể đoán được rằng hơn 20 năm sau, y học vẫn bó tay. Nhưng niềm an ủi tôi tìm thấy trong những ngày dừng chân ở bệnh viện quân y đó không phải là những ống thuốc tiêm, những vỉ thuốc mà chính là những người bạn cùng phòng bệnh. Phòng có 14 bệnh nhân nữ thuộc nhiều lứa tuổi đến từ nhiều tỉnh thành mắc các chứng bệnh khác nhau về thần kinh. Chúng tôi coi nhau như người nhà. Nằm gần kề giường bệnh của tôi là một chị 20 tuổi trắng trẻo cao ráo. Chị chắc hẳn rất xinh xắn nếu như cái miệng không bị méo xệt do bị liệt dây thần kinh số 7 sau một trận cảm lạnh. Tôi thương nhất mỗi khi chị cười. Mỗi nụ cười dường như phải vật vã, giằn xé chính nó, gắn gượng trở thành một nụ cười bình thường mà vẫn không thể. Để tìm lại nụ cười tự nhiên, chị phải bỏ dở việc học tại trường dược để vào nằm điều trị ở bệnh viện. Nỗi buồn giăng đầy đôi mắt chị, nhất là những khi người yêu đang học ngành y của chị đến thăm. Trong tất cả những bệnh nhân nằm cùng phòng, tôi mong chị chóng khỏi bệnh nhất. Trong phòng còn có một cô trung niên đến điều trị di chứng của một trận cảm. Cô ấy có thói quen khi đi ngủ chỉ mặc đồ lót, vì nếu để cả quần áo dài mà ngủ thì cô sẽ rất khó ngủ. Không ai có thể góp ý thói quen này, chỉ có thể trêu chọc cô ấy. Buổi tối, khi chúng tôi còn để đèn điện, cô ấy chui vào chăn cởi quần áo ngoài ra. Nằm trong chăn, cô hào hứng góp chuyện với cả phòng. Trong số chúng tôi chỉ có duy nhất người phụ nữ ấy vô tư coi bệnh viện là nhà. Khi có ai đó hỏi bao giờ cô được ra viện, bằng giọng địa phương, cô cười trả lời: nằm đến kỳ khỏi thì ra. Có một bác gái bị thoát vị đĩa đệm đến từ một tỉnh Tây Nguyên. Tôi nghe nói chứng bệnh đó gây đau đớn nhiều lắm. Thế nhưng tôi chẳng hề thấy bác rên rỉ. Tôi nghĩ có một lý do khiến bác cố nén những tiếng rên, những lời kêu ca phàn nàn hay thậm chí quên được đau. Đó là đứa con trai. Cậu ấy bằng tuổi tôi, vừa thi xong vào trung học thì đi chăm mẹ nằm viện. Tôi cứ lặng lẽ theo dõi cậu con trai ấy, hàng ngày chăm sóc mẹ với sự kiên nhẫn chu đáo vượt tuổi. Cũng như tôi, cậu ấy đã đứng bên lề năm học mới. Có lẽ vì tôi ít tuổi nhất phòng bệnh, vì đang tuổi mới lớn mà không được đến trường, không được hưởng niềm vui của cuộc sống sôi động ngoài kia. Có lẽ vì tôi gầy yếu quá và căn bệnh của tôi vẫn là ẩn số, nên tôi được cả phòng quan tâm. Mỗi lần tôi đi tiêm về, mọi người thường xúm vào hỏi tôi có đau không. Họ mong ngóng kết quả xét nghiệm của tôi như thể họ là người nhà của tôi vậy. Họ thốt ra những lời cầu trời khấn Phật, cầu cho tôi mau khỏi bệnh, sớm được đi học trở lại. Họ chia cho tôi những thức ăn vặt mà người nhà của họ mang vào viện, kiếm cho tôi những cuốn sách để đọc cho đỡ buồn. Những lúc không phải tới phòng tiêm, không phải đi xét nghiệm, tôi nằm trên giường bệnh đọc những cuốn sách ấy. Đọc để ngày ở bệnh viện trôi nhanh hơn, đọc để quên đi nỗi sợ hãi. Đều là những bệnh nhân mắc các chứng bệnh điều trị lâu dài, nhưng rồi cuối cùng chúng tôi cũng phải chia tay nhau, bởi mỗi đợt điều trị dành cho bệnh nhân không được phép quá 30 ngày. Những cuộc chia tay bệnh rệnh diễn ra ở cửa phòng bệnh. Người được ra viện chưa hẳn đã vui vì chưa thực sự khỏi bệnh. Kẻ ở lại đương nhiên là buồn. Thỉnh thoảng những người ở lại được dịp reo lên khi một người mới lưu luyến chia tay vài ngày trước bỗng bất ngờ quay lại. Thỉnh thoảng vẫn có những bệnh nhân ra viện rồi lại làm thủ tục để nhập viện, bắt đầu đợt dòng điều trị mới. Tôi là một trường hợp như vậy. Vì sau đợt nằm viện thứ nhất, tôi không nhận được câu trả lời rõ ràng về bệnh tình của tôi. Tôi quay trở lại căn phòng mà tôi đã ở cả tháng tiếp tục chờ chực. Trong đợt nằm viện thứ hai, chứng ho quay lại hành hạ tôi. Tôi vật lộn với nó cho đến khi tôi được xuất viện lần nữa, sợ rằng mình sẽ lại bị đưa tới một bệnh viện khác. Quá sợ phải nối dài chuỗi ngày giữa những bức tường trắng, tôi khóc lóc, van xin bố mẹ đưa tôi về nhà.